Kính thưa quý thính giả, mạng lưới Sài Gòn Echo xin hân hạnh giới thiệu chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương.
Tiếng Vọng Tình Thương là tiếng nói của những người Công giáo Việt Nam tin kính Thiên Chúa, thương yêu tha nhân và tha thiết với giáo hội, quê hương và dân tộc.
Chương trình phát thanh này được truyền đi trên hệ thống Internet để phổ biến tình thương và tin mừng phúc âm đi khắp mọi nơi trên thế giới.
Cuối năm Tính Sổ Lời Nói. Bài viết của Đức Giám Mục Bùi Tuần. Kinh Sám Hối có câu: Tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Câu vắn tắt trên đây là một sơ đồ giúp chúng ta nhìn vào để tự kiểm tra chính mình. Sơ đồ gồm 4 lĩnh vực: tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lĩnh vực nào cũng kêu gọi chúng ta dừng lại để xét mình. Nhưng thời nay, lời nói là một lĩnh vực có nhiều bùng nổ nhất, nên lĩnh vực này cần phải xem xét ưu tiên.
Lời nói ra cũng được hiểu là lời viết ra. Nó diễn tả con người, nên ít nhất nó phải mang tính người. Tính người có nhiều yếu tố như tự thức, tự chọn, tự lập, tự tin, tự giác, tự do. Mỗi yếu tố đều mang nhiều trình độ, từ thấp tới cao, từ ấu trĩ tới trưởng thành, từ yếu kém đến mạnh mẽ, kiên định. Trong yếu tố nào và với trình độ nào, lời nói ra cũng phải được kiểm nhận bởi tinh thần trách nhiệm và lòng tự trọng. Vì tự trọng và có trách nhiệm, người nói sẽ cố gắng nói những lời có nội dung tốt, với hình thức tốt và do động lực tốt. Nội dung tốt là chân, thiện, mỹ. Ba thứ này là biển cả mênh mông. Phải nói sao cho đúng? Ít ra cũng phải có những dự phóng dè dặt và những đợi chờ. Cho dù thực sự nói đúng, thì cũng vẫn phải khiêm tốn nhận rằng phần đúng đó vẫn chỉ là phần cực kỳ nhỏ bé đối với toàn bộ chân thiện mỹ. Phương chi lại nói sai. Khi chân thiện mỹ ở trong một con người cụ thể, dù họ là ai, họ cũng vẫn là một bí nhiệm có quyền được kính trọng. Không ai khám phá hết được bí nhiệm đó, chỉ Thiên Chúa rõ. Chớ nói sai, hạ người. Kẻo người chưa bị hại, thì mình đã bị hại vì mắc tội với Chúa và với người. Hình thức tốt là hợp với hoàn cảnh, hợp với người, hợp với thời, hợp với việc, hợp với nơi. Diễn tả được nội dung tốt qua những hình thức tốt là kết quả của nghệ thuật, kinh nghiệm, trí thức, trực giác, nhất là nội tâm giàu tinh thần trung chính, khiêm từ. Động lực tốt là ý hướng ngay lành, hồn nhiên. Nói không do sức đẩy của những áp lực mờ ám, dư luận, đồng tiền, danh vọng, thiên kiến là những dụng cụ mà Satan quen dùng để sai khiến lời nói. Thậm chí, Satan còn xúi người ta nhân danh lề luật và nhân danh Thiên Chúa để lạm dụng lời nói, gây nên tội ác. Tại Việt Nam, thời gian qua đang sôi nổi các lời nói. Xem kỹ thì thấy làn sóng sôi nổi này có những nội dung mới, những hình thức mới, những động lực mới. Tôi có cảm tưởng là không phải tất cả các thứ mới đó đều tốt, nhưng sẽ rất công bằng nếu nhìn nhận rằng trong những thứ mới đó, nhiều thứ phải được kể là rất tốt. Và như vậy, tôi cũng như mọi người nên xét mình. Thời gian một năm qua, trong lĩnh vực lời nói, chúng ta thực sự có đóng góp được cái gì mới thực sự tốt đẹp cho cộng đoàn, cho hội thánh và Tổ quốc Việt Nam không?
Lời không nói ra. Bên cạnh những lời nói ra, còn có những lời không nói ra. Loại lời này giữ một vai trò không nhỏ trong lĩnh vực lời nói. Trong nhiều trường hợp, những lời không nói ra lại đi sâu vào lòng người hơn là những lời nói ra. Thí dụ bầu không khí văn hóa tôn giáo. Bước vào một tịnh thất tịnh xá, tôi cảm được một bầu khí tịnh tu. Bầu khí tịnh tu là một lời không nói ra, nhưng nó lại nói rất sâu về đời sống nội tâm. Thí dụ một phụng vụ của những người nhiều chiêm niệm. Phụng vụ rất đơn sơ, nhiều thinh lặng, nhưng những bóng người chiêm niệm trong không gian phụng vụ sốt sắng làm nên những làn gió nhẹ, đưa người ta vào cõi thiêng liêng để lắng nghe và cầu nguyện. Những bóng người ấy là những lời không nói ra, nhưng đã gợi ý rất nhiều về các giá trị căn bản. Thí dụ những ánh mắt, những nụ cười, những duyên dáng đâu phải là lời nói ra. Tuy không nói ra lời, nhưng nhiều khi chúng lại gửi gắm nhiều ý nghĩa, không bao giờ quên được. Thí dụ sự âm thầm chịu đựng, sự lặng lẽ hy sinh, sự cần cù và chu đáo trong phục vụ cũng là những lời không nói ra, nhưng thực sự đã nói rất hùng hồn. Thí dụ những tiếng cười, có những tiếng cười không kèm lời nói nào, nhưng gây nên rùng rợn. Có những tiếng cười cũng không kèm lời nói nào, nhưng gieo nhiều tình cảm. Vài thí dụ trên đây gợi ý cho mỗi người chúng ta xét mình về những lời không nói ra của mình.
Những khám phá. Khi xét mình trong lĩnh vực lời nói như vừa trình bày, tôi khám phá thấy nhiều sự thật mới. Sự thật là tính cách đối thoại trong lời nói. Nói là vì đã lắng nghe. Có những lời nói của bao người đã lọt vào tai tôi và đã chìm xuống lòng tôi. Sau khi được nội tâm hóa, chúng trở nên mới để rồi trở thành lời mới. Cái mới này kêu gọi cái mới khác, làm cho vai trò lời nói thêm chất lượng trong đối thoại, để đối thoại là cùng nhau tìm đi lên. Sự thực là tính cách thông tin của lời nói. Nói là vì muốn chia sẻ. Chia sẻ những cái mới để gắn tái đào tạo chính mình và để cấu trúc lại hệ thống giá trị. Khi chia sẻ, lời nói ra cũng như lời không nói ra rất muốn hội tụ tâm tình biết ơn, lòng kính trọng và niềm cậy trông. Nhưng trên thực tế, tôi khám phá thấy những giới hạn của mình. Nhiều giới hạn khiến mình phải bàng hoàng, lo sợ. Khám phá quan trọng nhất là thấy được phần nào khả năng quý giá của lời nói. Mong manh như tia sáng, nhưng lời nói có thể chuyên chở những giá trị vô giá. Nhẹ nhàng như sợi gió, nhưng lời nói có thể làm nên chiếc cầu nối lại những vực thẳm tâm hồn. Thoang thoảng như hương hoa, nhưng lời nói có thể gợi tìm về cõi hạnh phúc vô tận đời sau. Cuối năm tính sổ lời nói, tôi nhớ lời Thánh Phaolô dạy: cái mà con gieo sẽ phải chết đi mới được sống. Tôi hiểu là những gì tôi gieo bằng lời nói sẽ phải trút bỏ đi những gì là của tôi, để rồi nhờ ơn Chúa, chúng sẽ nhận được sự sống mới với hình dạng mới hợp thánh ý Chúa hơn. Trong tâm tình sám hối và tạ ơn, tôi nhìn lên Chúa và âm thầm nói với Người: thánh ý Người là gia nghiệp đời con. Long Xuyên, ngày 4 tháng Giêng năm 2001. Giám mục Bùi Tuần.
Đời năm mới an vui. mang đến an vui. Mẹ là mùa xuân an phú, mẹ là mùa xuân yêu mến. Những ngày xuân nguyện cầu, mẹ ban ơn không chan hòa.
Câu chuyện cuối năm, khi nào chúng ta trả thời giờ lại cho Chúa? Bài viết của Linh Mục Nguyễn Vinh Doan. Những ngày cuối năm, chúng ta thường nói năm cùng tháng tận. Những ngày đầu năm, chúng ta thường nói ngày rộng tháng dài. Nói như vậy, xem ra chúng ta làm chủ thời giờ, vì chúng ta nói thời giờ đã cùng tận cũng được, mà nói thời giờ đang rộng dài cũng được. Nhưng trong thực tế, chúng ta không thể nào làm chủ được thời giờ, vì cũng như mọi loài mọi vật khác, con người chúng ta đã được Thiên Chúa dựng nên và cho sống trong một khoảng thời gian nào đó nhất định mà thôi. Mọi sự đều có lúc, mọi việc đều có thời ở dưới bầu trời, thời để sinh và thời để chết, thời để trồng và thời để nhổ cây trồng, thời để giết chết và thời để chữa lành, thời để phá và thời để xây, thời để khóc và thời để cười, thời để than van và thời để múa nhảy, thời để quăng đá và thời để lượm đá, thời để ôm và thời để tách rời không ôm nữa, thời để tìm kiếm và thời để thất lạc, thời để gìn giữ và thời để vứt đi, thời để xé và thời để khâu, thời để nín thinh và thời để lên tiếng, thời để yêu và thời để ghét, thời giặc giã và thời bình an. Vì lệ thuộc vào thời gian nên mỗi người chúng ta, trước thì không có. Thử hỏi trước đây 100 năm, ai trong chúng ta đây có mặt trên trần gian này? Và thử hỏi 100 năm sau này, ai trong chúng ta còn sống được trên trần gian này nữa không? Mỗi người chúng ta chỉ được phép sử dụng thời giờ Chúa thương ban cho sống, chứ không thể nào làm chủ được thời giờ mình sống. Vì thế, khi cái chết đến, chúng ta hết giờ sống của mình, chúng ta phải trả thời giờ lại cho Chúa. Chỉ có Chúa là chủ thời giờ, vì Ngài là đấng hằng có đời đời. Ông tỷ phú kia đau nặng gần chết. Ông yêu cầu bác sĩ giỏi nhất thế giới làm cho ông sống thêm một thời gian. Bác sĩ lắc đầu nói, muốn sống thêm một thời gian, ông hãy chắp tay cầu nguyện với Chúa. Tất cả thời gian đều nằm trong tay Chúa. Quá khứ thuộc về Chúa, hiện tại thuộc về Chúa, tương lai thuộc về Chúa. Chỉ có Chúa là đấng làm chủ thời giờ, vì Chúa là đấng tuyệt đối, bất di bất dịch, không hề thay đổi. Còn con người chúng ta thì tương đối thay đổi. Chúng ta có trước rồi mới có sau. Chúng ta có ít rồi mới có nhiều. Chúng ta phải nhỏ rồi mới trở nên lớn. Chúng ta trẻ rồi mới trở nên già. Chúng ta sống rồi thế nào chúng ta cũng chết. Vì sao? Vì chúng ta không làm chủ được thời giờ. Chúa là đấng tuyệt đối, luôn luôn là một, không bao giờ thay đổi, bất di bất dịch làm chủ thời giờ. Thời giờ thuộc về Chúa.
Thời giờ rất quý báu. Thiên Chúa đánh giá thời giờ rất cao vì Ngài rất quý thời giờ. Khi ban thời giờ cho chúng ta sống, Thiên Chúa hết sức tiết kiệm, chỉ ban cho chúng ta một cách nhỏ giọt. Ban từng giây, từng phút, ban từng giờ, từng ngày, ban từng tuần, từng tháng, từng năm. Chúa lấy lại giây phút trước, rồi mới ban cho chúng ta giây phút sau. Giàu sang vô biên như Chúa, mà không bao giờ Chúa ban cho chúng ta có cùng một lúc 2 giây, 2 phút, 2 giờ, 2 ngày, 2 tuần, 2 tháng, 2 năm. Mỗi sáng khi thức dậy, người giàu cũng như kẻ nghèo, người thông cũng như kẻ dốt, người lớn cũng như trẻ nhỏ, ai cũng như ai, đều được Chúa ban cho có thời giờ đồng đều như nhau. Ai cũng có trong túi 24 tiếng đồng hồ trong một ngày. Nhưng có thời giờ không phải như có tiền. Khi có tiền trong tay, chúng ta tiêu xài mấy ngàn, mấy vạn, mấy triệu cũng được. Trái lại, khi ban cho chúng ta sống trong một năm, Chúa ban cho chúng ta có 31.536.000 giây đồng hồ. Nhưng Ngài chỉ cho mỗi người chúng ta sử dụng từng giây đồng hồ một mà thôi. Dù là giáo hoàng hay hồng y, giám mục, dù là hoàng đế hay tổng thống, không ai có thể tiêu xài 2 giây đồng hồ trong một lúc. Dùng giây đồng hồ này xong, Chúa mới cho chúng ta dùng giây đồng hồ khác. Không gì quý báu bằng máu Chúa đã đổ ra để cứu chuộc chúng ta, mà thời giờ là giá máu Chúa Giêsu đổ ra để cứu chuộc chúng ta, những kẻ chịu phạt đời đời trong hỏa ngục. Chỉ cần trở lại trên trần gian này được một giây mà thôi, thì cũng đủ để họ được lên thiên đàng. Thời giờ là tiền mua được nước thiên đàng. Thời giờ rất là quý báu. Thế mà có nhiều người phí phạm thời giờ, không dùng thời giờ để sống cho đẹp lòng Chúa. Theo một cuộc điều tra được tiến hành nơi một số người sống đạo một cách lơ là, trong một năm, họ có 8.760 giờ. Họ đi lui đi tới mất 260 giờ. Họ nói chuyện với người khác mất 310 giờ. Họ tắm rửa và sửa sắc đẹp mất 620 giờ. Họ ăn uống mất 930 giờ. Họ ngủ mất 2.900 giờ. Họ làm việc mất 3.650 giờ. Và họ dành cho các công việc đạo đức 25 giờ.
Thời giờ rất chóng qua. Tuy rất quý báu, nhưng thời giờ lại rất chóng qua. Ở trên đời này, không có gì chóng qua bằng thời giờ. Vì thời giờ trôi đi quá mau, nên nhiều hình ảnh được đem ra so sánh với thời giờ. Chúng ta hãy lấy một số hình ảnh của Kinh Thánh. Ngày đời tôi trôi qua nhanh hơn kẻ chạy đua. Chúng trốn chạy mà không tìm thấy hạnh phúc. Chúng lướt mau như thuyền nan, như đại bàng bổ xuống con mồi. Cộng niên tuế ước chừng 70, khỏe lắm chăng cũng được bát tuần. Hầu trọn kiếp chỉ là lao đao khốn khó, vì năm tháng sầm sập qua đi và chúng tôi vụt mất. Với thời gian, tên tuổi ta sẽ bị lãng quên. Sẽ không ai nhớ đến các việc ta làm. Đời ta sẽ qua đi như vết chân mây và tan biến như đám sương mù bị ánh dương rượt đuổi, bị đè bẹp xuống dưới sức nóng mặt trời. Quả thế, sinh thời của ta như bóng lướt qua. Số tận rồi, ta không còn thể phục hồi. Ấn đã niêm và không ai sẽ quay lại. Mọi điều xảy đến thảy là phù vân, vì phù vân cả thiếu thời với bụi tóc xanh. Trong văn chương cũng có nhiều hình ảnh diễn tả sự chóng qua của thời giờ. Thời giờ được ví như mũi tên bắn ra khỏi chiếc cung rồi mất hút, được ví như tia chớp lóe lên giữa đêm tối âm u rồi biến mất, được ví như một giấc mơ, khi tỉnh dậy thấy không còn gì nữa. Được ví như áng mây trên trời, mới có hình này thì lại biến tan thành hình khác. Được ví như chiếc hoa sớm nở chiều tàn. Được ví như con thoi thở dệt, đưa qua đưa lại nhanh như chim én liền. Được ví như bóng ngựa thoáng vụt qua cửa sổ. Vì thế, thời giờ trôi đi vùng vụt và không bao giờ quay đầu trở lại. Thời giờ biến đi trước mắt chúng ta, nhưng chúng ta không tài nào chặn bắt nó lại được. Bởi thế, làm được gì hôm nay cho Chúa, cho mẹ, cho giáo hội, cho các linh hồn, chúng ta hãy làm ngay. Đừng bao giờ dời lại ngày mai điều chúng ta có thể làm ngày hôm nay. Chần chờ là phương thế hiệu nghiệm nhất của ma quỷ để lôi kéo nhiều linh hồn xuống hỏa ngục. Thời giờ rất chóng qua.
Hãy quý trọng thời giờ. Chúng ta hãy quý trọng thời giờ Chúa ban cho chúng ta sống. Chúng ta phải tin rằng trong mỗi giây mỗi phút Chúa ban cho chúng ta sống, Chúa đều kèm theo một ơn đặc biệt trong mỗi giây mỗi phút đó. Chúng ta phải biết rằng Chúa chỉ ban cho chúng ta sống giây phút hiện tại mà thôi.